chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục Bạn cần biết. Tiếp đó là bài viết Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh lao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là bệnh COPD là bệnh có tỷ lệ tử vong cao thứ 3 sau tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Đây là một trong 10 bệnh không thể chữa khỏi trên toàn cầu. Để tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách phòng tránh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mời quý vị và các bạn theo dõi trao đổi của phóng viên với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Tân, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ vì đã dành thời gian trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện đang có cái chiều hướng gia tăng. Vậy bác sĩ cho biết là cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do đâu ạ?
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tình trạng bệnh lý được đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng khí, tiến triển tăng dần và không hồi phục hoàn toàn. Nguyên nhân hút thuốc lá là nguyên nhân chính của bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 80-90% trường hợp mắc COPD có liên quan đến hút thuốc lá. Ô nhiễm không khí và ô nhiễm nghề nghiệp, hút thuốc lá thụ động, thiếu hụt men alpha 1 antitrypsin, đây là bệnh lý di truyền, tăng đáp ứng phế quản, tình trạng kinh tế xã hội, yếu tố nghề nghiệp là những yếu tố góp phần tăng nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Vậy thì triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường được biểu hiện như thế nào ạ?
Các triệu chứng thường gặp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thứ nhất là ho mãn tính, ho nhiều vào buổi sáng và mùa lạnh, ho không liên quan đến mức độ nặng nhẹ của bệnh. Thứ hai là khạc đờm mãn tính, số lượng đờm thường nhỏ hơn 60ml trên ngày, đờm nhầy, khi đờm chuyển màu vàng hoặc xanh là do bội nhiễm trong các đợt cấp. Khó thở mãn tính, khó thở liên tục và gia tăng khi gắng sức hoặc khi có đợt bùng phát của bệnh. Triệu chứng của các đợt cấp, bệnh nhân có các biểu hiện xấu hơn tình trạng ổn định trước đó, ví dụ như là ho tăng, đờm tăng và thay đổi đờm thành đờm đục, đờm mủ, đờm vàng. Khó thở nhiều hơn, khò khè nhiều hơn và nặng ngực hoặc ứ đọng dịch.
Vậy thì cái việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và cách dự phòng bệnh này được thực hiện như thế nào?
Điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chủ yếu là tập vật lý trị liệu giúp bệnh nhân thích nghi tốt hơn với cuộc sống, tập thể dục để cải thiện chức năng tim mạch, luyện tập cơ hô hấp bằng cách thở rúng môi, thở hoành hoặc tập ho hữu hiệu để giúp bệnh nhân khạc đờm có hiệu quả. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp, kháng sinh thích hợp khi có dấu hiệu nhiễm trùng và corticoid chống viêm trong những đợt bùng phát, dùng thuốc long đờm, dùng các thuốc giãn cơ phế quản để giúp bệnh nhân dễ thở. Dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta tuyên truyền cho bệnh nhân không hút thuốc lá, thuốc lào và tránh khói thuốc, tránh ô nhiễm không khí trong nhà, tránh ô nhiễm ngoài nhà, tiếp xúc nghề nghiệp và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thuốc thì dùng các thuốc giãn phế quản dạng hít, dạng xịt và tiêm phòng vaccine phòng cúm, phế cầu. Dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngoài ra còn kết hợp với phương pháp phục hồi chức năng hô hấp hoặc điều trị triệt để các đợt nhiễm trùng đường hô hấp. Khi có dấu hiệu của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như là ho khạc đờm tăng, khó thở tăng thì bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời đợt cấp.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh lao do một loại virus gây nên và có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống bệnh lao, những năm qua, Tổ phòng chống bệnh lao của Trung tâm Y tế thành phố luôn thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình nhằm điều trị và phòng chống lây truyền bệnh lao trong cộng đồng.
Chị Lương Thị Hoa, bác sĩ phụ trách phòng chống lao, Tổ phòng chống lao Trung tâm Y tế thành phố cho biết, năm 2017, Tổ phòng chống lao Trung tâm Y tế thành phố quản lý và điều trị 84 bệnh nhân mắc lao mọi thể, trong đó 31 bệnh nhân lao phổi dương tính, 40 ca bệnh nhân lao khác, 8 ca lao trẻ em điều trị dự phòng bằng INH và 5 bệnh nhân lao kháng thuốc. Các bệnh nhân này đa phần được chuyển từ các bệnh viện như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chuyển về điều trị giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Các bệnh nhân được phát hiện bệnh tại tuyến cơ sở chiếm tỷ lệ nhỏ.
Thành phố để mà phát hiện ra thì nó cũng không được nhiều đâu. bởi vì cái cơ sở của thành phố mình chỉ xét nghiệm được cái đờm để phát hiện được cái thể lao dương tính thôi, chứ còn những cái lao khác thì thành phố lại không làm xét nghiệm được. Mà đa phần như bạn đã biết là thành phố là gần bệnh viện lao, cho nên đa phần dân trí rất là cao, cho nên người ta khi nghi ngờ thì chúng tôi truyền thông hàng năm rất là nhiều. Chính vì thế bệnh nhân cũng nắm bắt được cái bệnh lao là như nào, thì bệnh nhân tự đến viện lao phổi để khám xét nghiệm là chính. Sau đấy thì bệnh viện lao phổi người ta xét nghiệm, người ta lại chuyển về, thì đa phần là chúng tôi tiếp nhận chuyển về nhiều hơn. Còn khi mà trung tâm chúng tôi một năm cũng có phát hiện ra lao phổi dương tính mà điều trị ở cộng đồng chuyển về, trạm chuyển về cũng có, nhưng mà tỷ lệ nó cũng không được nhiều. Còn những cái ca mà chúng tôi sàng lọc mà tôi không phát hiện ra, cũng xét nghiệm đờm rồi nhưng âm tính nhưng mà vẫn cái thể nghi lao, thì chúng tôi vẫn lại giới thiệu chuyển bệnh nhân lên viện lao để làm chuyên sâu, bởi vì ở bệnh viện lao mới có cái máy gen expert, cái máy đấy nó là xét nghiệm cho những bệnh nhân mà phát hiện được cả lao kháng thuốc và cái vi khuẩn lao thể ẩn.
Hiện tổ phòng chống lao thành phố Thái Nguyên có 3 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 1 dược sĩ và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm. Bệnh nhân đến khám được tổ phòng chống lao trung tâm y tế thành phố tiếp nhận, lập hồ sơ bệnh án khám sàng lọc, tư vấn và phân loại dựa vào từng thể lao để điều trị theo từng phác đồ. Sau đó các bệnh nhân được chuyển phiếu điều trị và đơn thuốc về trạm y tế các xã phường trên địa bàn thành phố để nhận thuốc tại trạm, điều trị đúng theo phác đồ. Xét nghiệm kiểm soát định kỳ cho các bệnh nhân có AFB dương tính và AFB âm tính. Cứ 2 tháng bệnh nhân được lấy đờm xét nghiệm 1 lần. Trong quá trình 6 tháng điều trị mà xét nghiệm đờm 3 lần đều cho kết quả âm tính, bệnh nhân được kết luận là khỏi bệnh. Trạm y tế phường Túc Duyên là một trong những cơ sở trạm được tổ phòng chống lao trung tâm y tế thành phố đánh giá làm tốt công tác quản lý và điều trị bệnh lao. Hiện nay trạm y tế phường Túc Duyên đang quản lý và điều trị cho 6 bệnh nhân lao mọi thể như lao phổi dương tính, lao phổi âm tính, lao ngoài phổi, lao kháng thuốc và lao sơ nhiễm ở trẻ em. Chị Vũ Minh Huệ, cán bộ phòng chống lao trạm y tế phường Túc Duyên cho biết, các bệnh nhân được theo dõi điều trị tại trạm được phân loại, lập hồ sơ theo dõi và đôn đốc lấy thuốc uống đúng theo thời gian quy định.
Nên là chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân lao từ trung tâm chuyển về đây, thì chúng tôi quản lý ghi chép vào sổ sách phân loại bệnh nhân để theo dõi, hướng dẫn cho bệnh nhân uống thuốc tuân thủ, đến trạm y tế lấy thuốc đúng thời gian quy định. Chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân về theo dõi tác dụng phụ của thuốc, nhắc nhở động viên uống thuốc tuân thủ. Có những bệnh nhân thì có những trường hợp thì bỏ thuốc thì chúng tôi phải đến tận nhà tư vấn động viên, lấy mẫu đờm xét nghiệm với những trường hợp lao phổi âm tính và dương tính.
Bệnh lao nếu phát hiện sớm và kịp thời thì việc điều trị sẽ rất hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Vân, tổ 20 phường Túc Duyên là một trong những bệnh nhân lao được quản lý và theo dõi điều trị bệnh tại trạm y tế phường Túc Duyên cho biết. Sau khi điều trị bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên được 2 tháng, chị được chuyển về trạm y tế phường Túc Duyên tiếp tục điều trị duy trì 4 tháng. Hàng tháng, chị đều được cán bộ làm công tác phòng chống lao tại trạm y tế, phát thuốc và dặn dò uống thuốc rất đầy đủ. Bên cạnh đó, cán bộ trạm còn lấy mẫu thử đờm định kỳ 2 tháng một lần để xét nghiệm. Đến nay, sức khỏe của chị đã ổn định. Chị còn thường xuyên tuyên truyền đến những người xung quanh không nên chủ quan với bệnh lao.
Mình từ bấy giờ là về là cũng yên tâm rồi, chả có vấn đề gì. Bảo mọi người xung quanh bảo nếu mà có vấn đề như thế thì là phải lên đi khám để phát hiện sớm. Phát hiện sớm thì điều trị cho nó nhanh khỏi bệnh.
Qua tìm hiểu công tác phòng chống lao tại các trạm y tế xã phường cho thấy, công tác phòng chống lao trong cộng đồng vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn đó là công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng. Chủ yếu công tác tuyên truyền về bệnh lao được lồng ghép tại các buổi giao ban giữa trạm y tế xã với đội ngũ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số. Trong 2 năm trở lại đây, các trạm không được cấp phát tài liệu tuyên truyền, tờ rơi nói về phòng chống bệnh lao. Cán bộ phụ trách công tác phòng chống lao tại địa phương không được hỗ trợ bất kỳ kinh phí nào, nên cũng giảm sự nhiệt tình trong công tác đi vận động, tuyên truyền nắm bắt tình hình tại các tổ xóm. Để công tác phòng chống bệnh lao ở cơ sở phát huy hiệu quả tích cực, điều quan trọng nhất là cần thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh lao để bản thân họ chủ động hơn trong việc phát hiện, phòng chống cho chính mình và mọi người trong cộng đồng, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động phòng chống bệnh lao, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống.